sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Xin kính mời quý vị nghe câu chuyện tình yêu của bé gái chết năm 3 tuổi qua hai giọng đọc của Minh Yến
và Kim Hà.
Bà Anne Dauphine Julien là ký giả kiêm văn sĩ và là bà mẹ công giáo người Pháp, năm nay 38 tuổi. Bà sinh ra và sống tại Paris, thủ đô nước Pháp. Bà nổi tiếng với tác phẩm Hai bước chân nhỏ trên cát ướt, phát hành ngày 10 tháng 3 năm 2011. Vỏn vẹn 2 năm sau, khi bé gái Thalys 3 tuổi rưỡi qua đời, tác phẩm là một bản tình ca yêu sống, yêu con và yêu Thiên Chúa. Ông bà Lois và Anne Dauphine Julien cho ra đời 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, Gaspen, Thalys, Azilis và Arthur. Đứa con gái lớn lên, Thalys, bị mắc chứng di truyền và được chẩn bệnh vào năm lên 2 tuổi. Các bác sĩ cho biết bé chỉ sống sót trong vòng vài tháng. Khi nhận hung tin, bà Anne Sophine thì thầm vào tai con gái lời hứa: con sẽ có một cuộc đời đẹp, cuộc đời không giống các trẻ khác, nhưng là cuộc đời mà con có thể hãnh diện. Và đúng như lời hứa, bé Thalys sống thêm gần 2 năm, và là 2 năm tràn đầy yêu thương. Đúng là một câu chuyện tình yêu. Xin nhường lời cho bà Anne Dauphine Julien, người mẹ công giáo trẻ thật can đảm, tràn đầy hy vọng và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Sở dĩ tôi tìm được sinh lực để vượt qua mọi gian nan thử thách chính là nhờ rất nhiều nguồn trợ lực: đức tin công giáo, tình yêu của hiền phu, sự nâng đỡ của bạn bè thân quyến và các bác sĩ cùng các y tá. Nhưng trước tiên chính là tình yêu đến từ bé gái Thais của chúng tôi. Không gì dịu ngọt đối với người mẹ cho bằng được chiêm ngắm đứa con của mình. Bé Thais không bao giờ khóc thêm một giọt nước mắt thừa. Các y tá đồng thanh làm chứng như thế, mặc dù bé trải qua những giờ phút kinh hoàng vì bị bệnh tật hành hạ. Bé luôn luôn tỏ ra an bình, thanh thản và cũng nồng hậu tiếp đón nữa. Bé vừa bị mù, vừa bị điếc, vậy mà bé luôn hướng về phía người bước vào phòng bé, đến nỗi đã có rất nhiều người đến phòng thăm bé chỉ vì để nhận được sự an ủi khích lệ. Cuộc đời của bé Thais không hề bị giảm thiểu vì căn bệnh. Là bậc cha mẹ, chúng tôi làm đủ mọi cách hầu cuộc đời của bé được hạnh phúc. Đúng như lời giáo sư Jean Bernard nói, chúng ta phải thêm ngày tháng vào cuộc đời, nhiều bao nhiêu có thể.
Bên cạnh bé Thalys, chúng tôi chứng kiến không biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chẳng hạn tiếng cười giòn tan của bé một thời gian ngắn trước khi chết, với sức hài hước hiếm có, với thân xác nằm bất động trên giường, vậy mà bé vẫn còn đủ sức dùng cái đầu nhúc nhích, nghiêng qua nghiêng lại để chơi trò cút bắt với tôi là mẹ bé. Tình yêu mênh mông của bé còn biểu lộ khi bé ngưng ngay không kêu la vì đau đớn, khi tôi ghé sát vào tai bé và thổ lộ: "Con à, nếu con muốn, con có thể xin Đức Giêsu Kitô đến đón con về trời." Cuộc sống ngắn ngủi nhưng đau đớn tràn bờ của bé. Talis đã dạy chúng tôi rằng ý nghĩa đích thật của cuộc sống nằm trong hai chữ tình yêu. Chính tình yêu trả lời cho tất cả các câu hỏi tại sao. Sau khi tác phẩm của tôi phát hành, tôi nhận được rất nhiều chứng từ trong đó. Gần đây nhất và ngạc nhiên nhất, một thiếu nữ viết cho tôi: "Đọc xong cuốn sách của bà, giờ đây con biết rằng con sẽ có con cái."
Điều này chứng tỏ rằng không phải nỗi sợ hãi chiến thắng, mà là tình yêu chiến thắng. Chắc chắn và rõ ràng như thế, bởi vì chồng của tôi và tôi sau khi trải qua bao kinh hoàng và lo lắng, chúng tôi chỉ có một nỗi khao khát và niềm ước nguyện duy nhất là tìm kiếm hạnh phúc. Giờ đây không còn gì, cũng không còn ai có thể làm cho chúng tôi sợ hãi được nữa. Chúng tôi không bao giờ đặt cuộc sống giữa hai ngoặc kép, bởi vì cuộc đời chúng tôi không ngừng lại nơi thử thách. Chính bé gái Thais cũng muốn chúng tôi phải hạnh phúc và phải tận hưởng cuộc sống. Bí quyết của chúng tôi là sống từng ngày một, ngày nào có đủ mối lo cho ngày ấy. Đôi khi chúng tôi chỉ sống từng giờ, xét vì đôi lúc chúng tôi quá mệt mỏi và quá thiếu ngủ. Chúng tôi không nhắc lại chuyện hôm qua, cũng không tưởng tượng trước chuyện ngày mai. Tôi học được bài học như sau: không bao giờ từ chối bất cứ sự trợ giúp nào đến từ bạn bè và những người sống chung quanh. Như thế tôi sẽ không khép kín trong nỗi khổ của mình, và cùng lúc tôi cho người khác được niềm vui vì có cơ hội giúp đỡ tôi. Một mình tôi không làm được gì, nhưng nhờ sự trợ giúp của nhiều người, cuộc sống mới có thể tiếp tục. Chẳng hạn chồng tôi và tôi vẫn có thể nghỉ ngơi khi cần. Nhưng trước hết và trên hết, sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Tôi luôn luôn cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Xuất thân từ một gia đình công giáo đông con và sống đạo chân thành, chúng tôi luôn luôn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Chính Thiên Chúa làm cho chúng tôi hiểu cuộc đời thật đẹp, thật đáng sống và phải tận hưởng trọn vẹn, mặc dầu luôn có thử thách và rất nhiều khó khăn. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề "Nữ vương nước Việt Nam ngự trên trời cầu cho chúng con", và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Chàng chuỗi mân côi đối với tôi gắn liền với hình ảnh những chấm đèn nho nhỏ của một thời chiếu sáng các cánh đồng. Đó là thời tôi là cô bé lên 7 tuổi, sống với gia đình nơi miền quê. Vào tháng 5, tôi đi theo bà ngoại đến đọc kinh mân côi, nơi một nhà nguyện nhỏ nằm mất hút giữa cánh đồng, nực mùi ẩm mốc. Tôi rất thích trò chơi lấy bàn tay nhỏ che một phần cây đèn nhỏ, khiến ánh sáng trở nên yếu ớt và mong manh. Tôi rất cảm động, chiêm ngắm ánh đèn nhỏ bé nhấp nhánh, như nói với tôi vạn lời yêu thương trìu mến. Vừa chiêm ngắm ánh sáng mong manh, các ngón tay tôi vừa lần theo các hạt nhỏ bé của chàng chuỗi mân côi và đọc kinh chung với bà ngoại.
Đó là kỷ niệm đầu đời và mãi mãi theo sát tôi trong những năm khôn lớn sau đó và cho đến ngày hôm nay. Lúc tôi bước vào tuổi xế chiều, tôi không bao giờ quên được mùi vị, màu sắc, ánh sáng và âm thanh ngọt ngào giữa khung cảnh miền quê dịu hiền của những lần mân mê tràng chuỗi và đọc kinh mân côi chung với ngoại. Tôi không bao giờ quên. Chưa hết, tràng chuỗi mân côi của thời thơ ấu còn gắn chặt với hình ảnh bà nội, nhà bà nội, sống nơi miền núi thuộc vùng Valle d'Aosta của miền Bắc nước Ý. Chúng tôi thường về nhà nội vào mùa hè. Cứ vào mỗi buổi tối, mọi người quây quần nơi phòng khách để lần hạt mân côi chung trước khi lên giường ngủ. Lũ trẻ con nít chúng tôi thường ngồi dưới chân các người lớn, đầu tựa vào đầu gối ông bà nội hoặc cha mẹ và đọc theo các kinh Kính Mừng Maria. Giọng đọc của bọn con nít chúng tôi cứ mỗi lúc một yếu hơn, cho đến khi chúng tôi ngủ thiếp đi, lúc nào không biết. Kỷ niệm êm đẹp của thời thơ ấu ghi khắc vào con tim bé nhỏ của chúng tôi. Hình ảnh tin niu phó thác của người lớn nơi lời kinh mân côi. Cùng lúc, lời kinh mân côi trở thành lời ru êm ái, ngọt ngào, đưa nhóm trẻ nhỏ chúng tôi đi vào giấc ngủ thần tiên. Chính vì thế mà tràng chuỗi mân côi trở nên một thành phần của thân xác và linh hồn tôi. Tràng chuỗi mân côi là sự hiện diện hữu hình mà thỉnh thoảng tay tôi có thể đụng chạm mân mê, giống như khi tôi bắt tay một người bạn thân tôi yêu mến và cảm nhận từ người bạn một sự bảo bọc che chở khiến tôi thêm can đảm. Chỉ nguyên sự kiện biết rằng tràng chuỗi mân côi đang ở với tôi đủ cho tôi cảm giác yêu thương và an toàn. Nơi bất cứ góc xó nào trong nhà hoặc bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, tôi vẫn có thể siết chặt tràng chuỗi mân côi trong lòng bàn tay. Tràng chuỗi mân côi giúp tôi thắng vượt những giây phút khó khăn hiện tại và nhắc tôi nhớ về niềm an bình dịu ngọt tôi hưởng nếm mùi trong thời thơ ấu, khi được hồng phúc lần hạt mân côi chung với bà ngoại và bà nội.
Suốt cuộc đời lữ hành của một tín hữu Công giáo, tôi luôn luôn cố gắng bảo tồn nguyên vẹn đức tin tôi nhận lãnh từ gia đình trong thời thơ ấu. Đây là đức tin đơn sơ phó thác trong vòng tay Thiên Chúa là Cha và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc Dấu Ái. Tâm tình phó thác biểu lộ cách cụ thể qua việc mân mê tràng chuỗi và lần hạt mân côi. Việc đọc kinh mân côi là phép màu thần diệu, luôn thông ban cho tôi niềm hy vọng và lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngay trong những lúc xem ra như đen tối nhất, khó khăn nhất, và ngay trong lúc chúng ta đang ngủ, chính trong niềm tin yêu phó thác mà mỗi buổi tối sau khi lần chọn chuỗi mân côi, tôi thường ngủ thiếp đi với tràng chuỗi mân côi nắm chặt trong tay.
Kinh dâng Giáo hội và nước Việt Nam cho Đức Bà Maria Đồng Trinh. Lạy Rất Thánh Đức Bà là mẹ Đức Chúa Trời và là mẹ chúng con. Nay chúng con sắp mình xin dâng cho mẹ rất nhân từ. Trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ, mọi người trong Giáo hội Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà là mẹ các thầy ca cùng các kẻ giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin Đức Bà là mẹ các bôn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tân tươi đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin Đức Bà là mẹ các kẻ còn ở ngoài hội thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ mau cực châu bao con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trong đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thanh, để sau nên một đoàn chiên theo một chúa chiên. Đức Bà phù hộ kẻ có đau cầu cho chúng con. Đức Bà thông ơn Thiên Chúa cầu cho chúng con. Nữ vương nước Việt Nam ngự trị trên trời cầu cho chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Bùi Quang Tuấn dòng Chúa Cứu Thế với tựa đề Lời Nguyện Cầu. Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Ngài tuyển chọn, cứ mãi kêu cứu với người đêm ngày sao. Luca đoạn 18 câu 7. Lâu lắm rồi tôi có đọc được một cuốn hồi ký rất hay, nhưng đến hôm nay mới có dịp chia sẻ. Đó là cuốn hồi ký của một thanh niên 22 tuổi, người Nga, tên là Sergei Kudakov. Cuốn hồi ký được viết ra sau khi anh trốn thoát sang thế giới tự do và được hưởng quyền tị nạn tại Canada vào năm 1971. Sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan cao cấp của Hồng quân Nga và mẹ là một giáo dân Công giáo ngoan đạo. Kudako lớn lên với tương lai tràn trề hứa hẹn. Không may anh bị mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc chưa đầy 5 tuổi. Đường đời bắt đầu với những bước chân lang thang trộm cắp để sống còn. Một ngày kia, Kudako bị bắt khi đang ăn cắp và bị nhốt vào một viện mồ côi. Tại đây đứa bé bơ vơ bỗng được nhà nước Cộng sản chú ý cách đặc biệt và đã đào luyện cậu thành người Cộng sản chính tông, tức là trở thành một con người không tim óc, tàn ác, dã man, hăng say đánh đập và tra tấn, nhất là với những ai có đạo. Từ khi còn ở viện mồ côi cho đến lúc tốt nghiệp sĩ quan với cấp bậc trung úy hải quân, Kudako không ngừng được tiến cử hết chức vụ này đến danh dự kia, từ cháu ngoan Lenin cho đến thủ lãnh Liên đoàn Thanh Thiếu Niên Cộng sản Nga Xô, thậm chí còn được đề bạt làm trùm mật vụ KGB nữa. Là con cưng của chế độ với tương lai sáng sủa như thế, vậy mà trong một chuyến hải hành trên chiếc tàu tình báo Elagin, dọc theo hải phận Canada, Kudako đã quyết định vượt thoát chế độ. Anh nhảy khỏi tàu trong một đêm giông bão, bơi suốt 12 hải lý dưới làn nước giá lạnh để xin tị nạn tại Canada. Hồi ký của chàng thanh niên Sergei Kudako không dừng lại nơi đây. Điểm đáng lưu ý là sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mơ hãi hùng và rút chân ra khỏi guồng máy thống trị tàn ác, Kudako đã chuyển biến từ một tên đồ tể từng tra tấn đánh đập những con chiên của Chúa thành một tông đồ nhiệt thành trung kiên. Anh đã tham gia một tổ chức có tên là Underground Evangelism, tức là công cuộc truyền giáo thầm lặng, chuyên cung cấp thánh kinh và tài trợ cho các giáo hội đang bị đàn áp tại các nước cộng sản. Rồi vì quá hăng say với công tác vạch mặt sự giả dối và đề cao chân lý, anh đã bị ám hại lúc mới 22 tuổi. Đọc hồi ký của Sergei, có lẽ mỗi người sẽ có những cảm xúc hay nỗi niềm khác nhau, dọc theo diễn biến của câu chuyện, nhưng phần tôi lại bị lôi cuốn ngay từ đầu, bởi cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của dịch giả nhị lang. Với một con người như Kudako, mồ côi cha mẹ từ thuở bé thơ, trộm cắp đầu đường xó chợ, không ai dạy cho một câu về luân thường đạo lý, lại còn luôn được khuyến khích làm những điều thất nhân ác đức. Trong một môi trường như vậy thì đáng lẽ Kudako phải biến thành một con thú ghê tởm nhất trần gian chứ. Đằng này anh đã không trở thành con thú, nhưng lại dám một mình đột phá chống lại cả một hệ thống đàn áp tôn giáo tinh vi và một chế độ vô thần mênh mông như tại Nga. Anh đã đi từ thái cực bất lương qua thái cực thánh thiện, mà không có một sự hướng dẫn hay tia sáng đạo đức nào chung quanh. Thế thì nhờ đâu mà anh đã có được sự biến đổi lạ lùng như vậy? Câu trả lời thật bất ngờ và lý thú, vì anh còn thừa hưởng được dòng máu đạo đức của người mẹ quá cố. Anh đã thừa hưởng được cái tinh hoa còn tiềm tàng trong huyết quản tâm linh do bà mẹ đạo đức truyền sang. Và nhờ đó anh đã chiến thắng nhớ lại trong sách Cựu Ước có đoạn nói về dân Do Thái phải bước vào một trận chiến cam go với người Amalek. Từ sáng sớm, Môi-sen đã giơ tay lên trời cầu nguyện. Và hễ ông giơ tay lên thì dân Do Thái rượt, dân Amalek chạy tơi bời. Còn khi mỏi tay hạ xuống một tí, thì quân Amalek lại vùng lên đuổi dân Do Thái chạy bán sống bán chết. Thành ra hai bên đánh nhau mà cứ như trò chơi ngày hội. Nhưng cuối cùng, dân Do Thái đã toàn thắng nhờ đôi tay của Môi-sen được giơ lên. Cho đến chiều tối, một sức mạnh tâm linh đã được truyền qua Môi-sen, qua người Do Thái, và nhờ thế họ đã đánh bại quân Amalek. Cũng vậy, sức mạnh tâm linh đã được truyền sang Sê-ri, từ người mẹ đạo đức, và nhờ đó anh đã giành được phần thắng trong cuộc chiến giữa một con người không tim óc với con người có tâm hồn, giữa thế giới vô thần và thế giới niềm tin, giữa hận thù gian ác và bao dung nhân ái. Vậy mới hay những tinh hoa của lòng đạo đức nơi cha mẹ sẽ có ảnh hưởng biết bao trên cuộc đời con cái, nhất là khi cuộc đời đó lại đang là một cuộc chiến giữa đúng và sai, tội lỗi và thánh thiện, bất hiếu và có hiếu, đam mê buông tuồng và khổ chế hy sinh. Trước các trận chiến quyết liệt đó, cha mẹ phải là những người không ngừng giơ tay lên cao để khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho con cái, như Môi-sen đã khẩn cầu cho Israel, và phải giơ tay khẩn cầu liên lỉ từ hừng đông cho đến chiều tà, từ bắt đầu cuộc chiến cho đến khi toàn thắng, chứ không vì mỏi mệt hay nhát đạm, quân thù hăng lên hoặc con ta yếu đi mà buông xuôi thất vọng đầu hàng. Hễ thấy Môi-sen giơ cao tay thì Israel đánh hăng, nhưng khi ông hạ tay một chút là họ mất tinh thần. Rõ ràng cuộc chiến của Israel lệ thuộc vào sự tương quan giữa người lãnh đạo với Thiên Chúa. Nhiều khi cha mẹ trong gia đình rất mong con cái được nên tốt lành ngoan ngoãn, thành người hữu dụng cho xã hội và giáo hội, lướt thắng được bao cạm bẫy trong cuộc đời. Nhưng họ có biết chăng điều ấy còn lệ thuộc rất nhiều vào niềm tin và sự gắn bó giữa cha mẹ với Thiên Chúa. Nếu cha mẹ bất đi lòng đạo, buông xuôi theo thế gian xác thịt, thì lấy đâu ra tinh hoa cần thiết cho con cái? Làm sao chúng có được sự bừng tỉnh để sống dậy đầy chính nghĩa và nhiệt thành như Sê-ri? Một chi tiết đặc biệt được nhắc đến trong thời gian Sê-ri còn bị giam tại Canada để điều tra. Số là một hôm viên chức di trú đến gặp anh và nói: "Chúng tôi kiểm soát lai lịch của anh rất cẩn thận. Chúng tôi cho tất cả các dữ kiện vào máy điện toán để nghiên cứu, từ sức khỏe thể lý của anh, đến nhiệt độ của nước biển, từ sức mạnh của gió đến khoảng cách từ chiếc tàu và đất liền. Nhưng máy điện toán cho hay là anh không thể nào bơi nổi một đoạn đường dài với điều kiện giông bão thế kia mà có thể sống sót. Vậy chứ còn điều chi, bất cứ chi tiết nào mà anh quên kể cho chúng tôi nghe trong cuộc vượt thoát đó không?" Suy nghĩ một lát, Sê-ri trả lời: "Có lẽ điều duy nhất tôi quên nói ra, ấy là tôi đã cầu xin với Chúa rất nhiều." Viên chức kia bỏ đi. Vài hôm sau, ông ta trở lại và nói: "Này anh Sê-ri, chúng tôi tin anh và chúng tôi đồng ý cấp quyền tị nạn cho anh, bởi vì cuối cùng thì máy điện toán cũng phải công nhận, chỉ có nhờ lời cầu nguyện với Chúa mà anh đã sống sót. Đó là điểm mấu chốt. Dựa vào đó, quyển hồi ký đã được đặt tên, và tựa đề của nó là lời nguyện cầu. Chính là lời nguyện cầu mà những gì sức người không vươn tới lại được chắp cánh nâng cao. Chính nhờ lời nguyện cầu mà những gì tưởng là hư hỏng, thất bại, phải chết thì đã được chữa lành, cứu sống. Nói đến sức mạnh và sự cần thiết của cầu nguyện, chính Chúa Giê-xu đã đưa ra hình ảnh của một bà quá bị người khác chèn ép oan ức. Bà không có tiền để lo lót, cũng chẳng có quyền để tựa nương, thậm chí cũng chẳng có đứa con nào để nhờ gậy. Thế nhưng bà có một thứ vũ khí rất lợi hại, cái lưỡi, và bà đã biết sử dụng nó. Bà bạo gan van xin, kêu đi kêu lại, kêu mãi kêu hoài, ấy thế mà được việc, tức là mặc dầu quan tòa, và là thứ quan tòa bất lương theo lời kinh thánh, không muốn xử cho bà, thậm chí còn coi bà như rơm rác, ấy thế mà vì điếc tai nhức óc, vì muốn được yên thân, nên ông đã xử cho xong chuyện. Nếu một vị thẩm phán bất lương, một quan tòa bạo ngược, mà còn phải nghe một kẻ tha thiết nài van và vững tâm kêu cầu như thế, thì huống gì là Thiên Chúa, một thẩm phán đầy lòng xót thương. Tất nhiên, Ngài sẽ rộng lòng vạn lần hơn thẩm phán bất lương kia chứ. Ngài sẽ lắng nghe và xoa dịu, cùng đáp cứu cho kẻ nài van Ngài chứ. Nhưng liệu tôi có đủ kiên cường và bền chí nguyện cầu như bà quá ấy hay không?
Kinh thứ 9. Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Lời nguyện sám hối. Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đấng vô tội, mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Thánh Gioan ban phép rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn và yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của gia kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.